là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai công tác thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2021;
Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 120.000 tỷ đồng;
giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến các hộ chăn nuôi gặp khó khăn.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Lao, Bệnh phổi Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu đạt cho được mục tiêu thu ngân sách của quý 2 2021 theo đúng kịch bản, không điều chỉnh, thu đúng thu đủ 1.640 tỷ đồng. Đó là yêu cầu của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện kịch bản thu ngân sách 5 tháng đầu năm và triển khai giải pháp thu ngân sách năm 2021 trong thời gian tới. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố.
Tính đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 1.185 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán trung ương giao, bằng gần 30% dự toán hội đồng dân tỉnh giao. Trong đó, khối tỉnh thu đạt 425 tỷ đồng, khối huyện đạt trên 760 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt khá như thu tiền sử dụng đất khối huyện, thu liên doanh, thu thuế bảo vệ môi trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số sắc thuế thu chậm chưa đáp ứng yêu cầu kịch bản như thu xuất nhập khẩu, thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, thu sử dụng đất khối tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi thì công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do Chính phủ ban hành Nghị định số 52 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 đã làm giảm nguồn thu khoảng 127 tỷ đồng. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến nền kinh tế, một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với thu tiền sử dụng đất, thời gian thẩm định các thủ tục hồ sơ của các địa phương kéo dài nên ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thu ngân sách đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự chủ động, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo thu ngân sách. Nhờ đó, một số sắc thuế đã có số thu khá và một số địa phương đã có kết quả thu khả quan như thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, các huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm kết luận số 110 của Thường trực Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh đảm bảo thu đúng, thu đủ, không thay đổi mục tiêu số thu của quý 2 là 1.640 tỷ đồng, tương đương 37% với số thu của cả năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các địa phương xây dựng kịch bản thu ngân sách hàng tháng một cách cụ thể, chi tiết đến từng sắc thuế, từng địa phương. Ban chỉ đạo thu ngân sách tỉnh sẽ họp hàng tuần để đánh giá, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kịp thời các nội dung trong công tác phát triển quỹ đất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở ngành địa phương tháo gỡ ngay những vướng mắc về thủ tục hành chính trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, quản lý các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là các dự án phát triển quỹ đất. Về công tác đầu tư xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các sở ngành địa phương xác định quy mô đầu tư phát triển hạ tầng đô thị cho phù hợp, hoàn chỉnh hạ tầng đến đâu bàn giao cho người dân tới đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản để tăng nguồn thu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành thuế phối hợp với các sở ngành và hải quan Yên Bái tập trung chống thất thu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, tăng cường rà soát kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh để tăng nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh các khoản thu vãng lai, thu khác ngân sách, thu thuế hoạt động kinh doanh vận tải, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chây ì nộp tiền thuế, phấn đấu hoàn thành vượt số thu ngân sách trong quý 2 và cả năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tỉnh Yên Bái có gần 2.400 doanh nghiệp nhỏ và vừa.
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều đề án chính sách hiệu quả. Trong đó, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng nguồn vốn trên 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ vốn vay cho trên 1.000 khách hàng, giảm lãi suất cho trên 7.300 khách hàng với dư nợ trên 6.200 tỷ đồng. Cùng với đó là hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh, trong đó giao và cho thuê đất 122 dự án với tổng diện tích trên 800 ha. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Nhờ đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 60.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, lượng nước tích trữ không đảm bảo cho sản xuất, song 4 tháng đầu năm công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã sản xuất tiêu thụ được trên 88 triệu kWh điện thương phẩm, đạt doanh thu trên 124 tỷ đồng. Đóng góp cho ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 18 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được chăm lo thực hiện tốt. Năm 2021, công ty sẽ phấn đấu sản xuất tiêu thụ 320 triệu kWh điện để đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái và các tỉnh miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, khiến người dân và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị như điều hòa, quạt nếu không tiết kiệm sẽ khiến khách hàng tăng chi phí rất nhiều so với bình thường. Chưa kể còn gây quá tải điện năng, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp điện cho toàn hệ thống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái kinh doanh mỹ phẩm, quần áo nên phải sử dụng nhiều hệ thống ánh sáng để trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng do sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị như quạt, điều hòa nên chị đã phải tắt các thiết bị không cần thiết để tiết kiệm chi phí, tránh quá tải đường dây. Chị Vân chia sẻ.
Ngay từ đầu khi nhà tôi thiết kế nhà ấy, là tôi đã sử dụng toàn bộ ánh sáng tự nhiên, ví dụ như là cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên, rồi giếng trời đấy, ánh sáng tự nhiên đấy. Thế còn về hệ thống thiết bị điện, toàn bộ hệ thống chiếu sáng ấy, thì tôi đã tính đến phương án là tiết kiệm tối đa nguồn điện, thì đã lắp toàn bộ hệ thống các bóng điện, là bóng hệ thống đèn LED để cho tiết kiệm điện.
Xưởng sản xuất chế biến gỗ ván bóc của ông Đỗ Văn Tiền ở thôn Khe Nhài, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên có diện tích gần 4.000 m2 với hơn 30 công nhân làm việc thường xuyên. Để vận hành dây chuyền, xưởng có 2 máy bóc gỗ và 3 máy ép cùng hệ thống quạt công suất lớn. Do đó, trung bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng 11.000 kWh điện. Mặc dù mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng lượng điện tiêu thụ của xưởng đã tăng hơn 10%. Do đó, để tiết kiệm điện, chi phí sản xuất, ông đã phải áp dụng nhiều biện pháp. Ông Đỗ Văn Tiền, chủ xưởng gỗ thôn Khe Nhài, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói:
khi mùa nóng nó ấy nên thì cái sản lượng điện là tiêu thụ tăng lên 10%. Nên là cái cơ sở sản xuất thì cố gắng là hết sức tiết kiệm các cái thiết bị là không cần thiết, là trong những cái ấy là tắt hết các cái thiết bị mà không cần thiết, chỉ dùng các cái thiết bị mà tối thiểu để phục vụ sản xuất. Hết sức tiết kiệm điện để tránh giảm cái chi phí sản xuất.
4 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của công ty Điện lực Yên Bái đạt trên 87 triệu kWh, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Điện lực các huyện, thị xã, thành phố, bước vào tháng 4 năm 2021, sản lượng tiêu thụ điện của các địa phương đã tăng từ 10 đến 20%, thậm chí có nơi đã tăng lên trên 30%. Trước tình hình đó, công ty Điện lực Yên Bái đã tuyên truyền tiết kiệm điện tới các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp sản xuất như sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị máy móc có công suất tiêu thụ lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Là điện lực có số lượng khách hàng lớn nhất trong toàn tỉnh, ông Nguyễn Thành Hùng, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết:
bước vào mùa nắng nóng 2021 thì như cũng như hàng năm thôi, thì Điện lực thành phố chúng tôi đã thực hiện một số cái giải pháp để đảm bảo ổn định cấp điện cho khách hàng. Thứ nhất là đã giao nhiệm vụ cho các đội quản lý tổng hợp khu vực là tăng cường công tác kiểm tra khắc phục tồn tại trên lưới điện, như một là phát dọn hành lang tuyến, cân pha xử lý tiếp xúc trên lưới 0,4, thực hiện công tác kết hợp thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ chỉnh trang 5S lưới điện để kịp thời khắc phục, kịp thời phát hiện các tồn tại để khắc phục, không để xảy ra sự cố.
Năm 2021, công ty Điện lực Yên Bái được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao triển khai 7 công trình cải tạo lưới điện. Hiện các dự án đang được gấp rút thi công để đảm bảo hoàn thành đóng điện trong tháng 5 năm 2021. trong đó xây dựng mới và cải tạo trên 54 km dây trung thế, xây dựng mới 41 trạm biến áp với tổng công suất trên 9.000 kVA, xây dựng mới và cải tạo gần 30 km đường dây hạ áp. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện phục vụ nhân dân trong mùa nắng nóng năm 2021 và các năm tiếp theo, góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng được ổn định. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Công ty cũng đã yêu cầu tất cả các đơn vị vào những ngày nắng nóng có nhiệt độ trên 36 độ, ngoài trời trên 36 độ thì dừng tất cả các công việc sửa chữa theo kế hoạch trừ khi phải khắc phục sự cố. Và đồng thời thì cũng yêu cầu tất cả các đơn vị chuẩn bị lực lượng trực 24/24 để giải quyết ngay các sự cố nếu có thể xảy ra để hạn chế thấp nhất cái sự mất điện đối với khách hàng. Thì ngoài ra thì để chung tay cùng công ty Điện lực Yên Bái thì cũng rất mong muốn khách hàng sử dụng điện trong mùa hè này thì cũng thực hiện một số cái giải pháp tiết kiệm điện.
Mỗi một hành động giản đơn là tắt đèn, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã góp phần không nhỏ vào hoạt động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng nói chung. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cần khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chưa kịp gượng dậy sau cơn càn quét của dịch tả lợn châu Phi, giờ đây người chăn nuôi lại phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng vọt, trong khi giá lợn hơi lại có chiều hướng sụt giảm. Nhắc đến việc tái đàn, nhiều hộ chăn nuôi tỏ ra ngao ngán thời điểm này. Tìm hiểu của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Hơn 10 năm chăn nuôi lợn nhưng chưa khi nào ông Lương Tuấn Ngọc ở thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình lại phải chứng kiến cảnh giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Khi trung bình mỗi bao cám tăng từ 50 đến 60 ngàn đồng so với trước. Tình trạng này đã khiến ông và nhiều hộ chăn nuôi khác phải xuất chuồng sớm 45 con lợn đang trong thời kỳ vỗ béo để tránh thua lỗ. Ngoài ra để cắt giảm chi phí chăn nuôi, ông Ngọc đã chuyển sang chăm sóc lợn nái và lợn giống. Ông Lương Tuấn Ngọc, thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Đây là một vấn đề rất là nan giải đối với người nông dân. Hiện nay giá cám thì tăng rất cao mà cứ một tháng lại lên 10 giá. Nên là chúng tôi là những người chăn nuôi rất là vất vả trong vấn đề là phát triển kinh tế, nhất là nuôi đàn lợn. Thế mà giá thì hiện nay là giá bán lợn thì lại rất thấp. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn đề nghị với Đảng, Nhà nước cũng như các cấp là xem xét lại vấn đề là giá cám.
Thế thì các đại lý họ cám họ giải thích sao mà giá cám được tăng liên tục?
Họ không giải thích sao, họ chỉ bảo là ở nhà máy nó tăng thôi. Do nhà máy tăng cho nên đại lý họ cũng phải tăng, họ không thể giữ giá cũ được. Thế chúng tôi thì là những người lao động thì không biết nhà máy tăng giảm như thế nào, nhưng mà đại lý họ bảo thế thì chúng tôi cũng phải chấp nhận.
Vừa chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi ở nhiều địa phương giờ đây lại đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ bởi chi phí thức ăn chăn nuôi quá cao. Theo tính toán, để nuôi một con lợn đến khi xuất chuồng phải mất từ 10 đến 12 bao cám. Hiện tại giá cám tăng từ 50 đến 60 ngàn đồng một bao, cộng với chi phí giống cao từ 2,7 đến 3 triệu đồng một con. Nếu như hộ nào không chủ động được con giống, với mức giá lợn hơi là 62 ngàn đồng một kg, như hiện nay, người chăn nuôi không có lãi. Ông Lương Bá Luân, thôn Làng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Thời điểm này là giá cám nó tăng cao quá. 7 lần lên giá nên chúng tôi nuôi không có lãi. Nên là tôi đành phải bán cái lợn con đi thì bán 2 triệu một con. Để lấy cái tiền đấy là đóng cám, hai nữa là vì cám nó đắt là không dám nuôi nhiều.
Bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Thì từ tháng 10 năm 2020 đến nay thì giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng đến 5-6 đợt, thì với mức tăng bình quân trong 6 tháng qua lên đến 30-35%, giá thức ăn chăn nuôi thì chiếm từ 80-85% thì trong giá thành chăn nuôi, thì do vậy thì giá thức ăn chăn nuôi tăng thì khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào thua lỗ và không dám tái đàn như mọi năm. Thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp khuyến cáo thì do giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng cao thì việc tái đàn thu hẹp trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp, thì người dân chăn nuôi thì cần phải cân đối sản xuất này. Trước mắt là tránh mở rộng cái quy mô chăn nuôi và giảm sử dụng thức ăn hỗn hợp, giảm sử dụng ngô trong chăn nuôi vì đang có giá cao, và nên chuyển sang sử dụng thức ăn sẵn như là sắn, gạo, cám có giá mua thấp hơn.
Theo dự báo của các cơ quan chức năng, thời gian tới giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng 5-10% tùy loại. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, để chia sẻ với người chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn cần tận dụng nguyên liệu sẵn có ở trong nước để giảm giá thành sản xuất. Còn với người chăn nuôi, thận trọng khi mở rộng quy mô chăn nuôi ở thời điểm này.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá với chủ đề cam kết bỏ thuốc lá trong thời gian từ ngày 25 tháng đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá bằng các biện pháp tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị, treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc bỏ thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá, tác hại của thuốc lá điện tử tới người dân. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối về phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá như treo băng rôn, khẩu hiệu theo đúng chủ đề.
4 tháng đầu năm 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và đã phát hiện xử lý 93 vụ vi phạm gian lận thương mại. Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 275 triệu đồng. Bán hàng tịch thu được trên 176 triệu đồng và giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng, giá trị trên 748 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện trên 1 tỷ đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông, hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, nhà sản xuất, bình ổn thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine. Ngày 25 tháng 5, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được đưa ra sau khi chấm dứt 11 ngày giao tranh ác liệt giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Ông Blinken nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và người dân Palestine. Nếu các điều kiện thích hợp được đáp ứng, ông Blinken cho biết sẽ kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết Gaza, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 75 triệu đô viện trợ cho Palestine trong năm 2021. Cũng trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở bờ Tây và bày tỏ cam kết của Washington cho việc khôi phục các mối quan hệ với chính quyền và người dân Palestine vốn bị ảnh hưởng giữa thời chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump.
Ngày 5 tháng 5, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang cân nhắc trừng phạt Belarus sau vụ ép máy bay chở khách của hãng Ryanair hạ cánh khẩn cấp để bắt giữ một nhà hoạt động đối lập. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã chỉ đạo một nhóm quan chức liên quan đưa ra các lựa chọn thích hợp, bao gồm liên hệ với các đối tác châu Âu và các nước khác để buộc chính quyền Lukashenko phải chịu trách nhiệm, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt. Trước đó, Liên minh châu Âu đã đưa ra một số biện pháp trừng phạt Belarus, bao gồm cấm các hàng không của nước này bay qua hoặc sử dụng sân bay của EU. Một số hãng hàng không châu Âu đã lựa chọn tránh không phận của Belarus dù phải di chuyển theo một lịch trình mới dài hơn, tốn thời gian và nhiên liệu hơn.
Mỹ vừa lên tiếng yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải minh bạch trong giai đoạn 2 của điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Động thái này diễn ra sau khi nhiều tờ báo Mỹ đăng tải thông tin cho rằng có bằng chứng cho thấy virus xuất phát từ phòng thí nghiệm chứ không phải từ động vật. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này. Trong cuộc điều tra giai đoạn 1, Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định rất khó có thể xảy ra khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên mới đây, thời báo Phố Quân trích dẫn tài liệu tình báo của Mỹ cho rằng một số nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11, 2019, thời điểm trước khi Trung Quốc báo cáo những ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận việc tiến hành thêm các nghiên cứu về nguồn gốc dịch COVID-19 là cần thiết. Hiện Ủy ban Tình báo Quốc hội Mỹ đã vào cuộc điều tra và yêu cầu các cơ quan tình báo cung cấp về nhiều vấn đề liên quan đến đại dịch.
Trong hai tuần qua, tại bang Bauchi ở miền Bắc Nigeria, ít nhất 20 người đã tử vong và hơn 300 người phải nhập viện do dịch tả. Cơ quan y tế bang Bauchi cho biết, đợt dịch mới nhất được ghi nhận liên quan đến 9 quận huyện, trong đó thủ phủ Bauchi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với một nửa số người tử vong và 147 người nhập viện. Theo số liệu thống kê từ đầu tháng 1 đến nay, Nigeria đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp mắc bệnh và 50 ca tử vong do bệnh tả. Trong đó hơn một nửa số trường hợp mắc bệnh là trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14.
Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo kết thúc năm tài khoá 2020, nước này tiếp tục giữ vị trí là chủ nợ lớn nhất thế giới trong vòng 30 năm liên tiếp, bất chấp việc đồng yên tăng giá so với đồng đô la Mỹ đã làm giảm giá trị tài sản của Nhật Bản ở nước ngoài. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tài sản ròng của nước này ở nước ngoài do chính phủ, các công ty và nhà đầu tư tư nhân nắm giữ ước tính khoảng 3.300 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,01% so với năm tài khoá 2019. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tác động của đại dịch COVID-19 không làm giảm tham vọng đầu tư ra nước ngoài. Thay vào đó, nguồn tiền dồi dào do chính phủ và ngân hàng trung ương các nước cung cấp để đối phó với đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều giao dịch ở các nước khác hơn. Tính trên toàn thế giới, trong năm tài khoá 2020, Đức đứng vị trí thứ hai với tài sản ròng ở nước ngoài gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo ở vị trí thứ ba là Hồng Kông, Trung Quốc với hơn 2.000 tỷ đô.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch COVID-19 đang xâm nhiễm và lây lan nhanh tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã đặt công tác phòng chống dịch ở mức cao độ, trong đó yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị, đồng thời có kế hoạch ứng phó với các trường hợp xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.
Là bệnh viện chuyên khoa đặc thù, trong đó tập trung điều trị cho các bệnh nhân mãn tính về bệnh lao và bệnh phổi. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tiếp nhận từ 30 đến 40 người đến khám và điều trị. Do đó, bệnh viện đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, trong đó tổ chức khám sàng lọc ngay từ cổng bệnh viện, yêu cầu tất cả người bệnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện sát khuẩn tay, khai báo y tế và hướng dẫn bệnh nhân cài đặt ứng dụng Bluezone. Bác sĩ Tô Thanh Hướng, trưởng khoa các bệnh về phổi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh nói:
Chúng tôi đã có những cái phương pháp là cái quy định là phải sàng lọc từ bắt đầu bệnh nhân vào cổng đến phòng khám, đấy, khai thác hết và sàng lọc. Khi mà đã bệnh nhân vào đây thì chúng tôi cũng theo quy định, thứ nhất là bệnh nhân phải đeo khẩu trang, phải sát khuẩn tay, phải tuân thủ theo nội quy, quy chế của bệnh viện. Đấy, người nhà chăm sóc thì tối đa là cũng chỉ một người chăm sóc thôi, vì bệnh nhân này rất yếu và khó thở. Để cấp cứu nữa chúng tôi chỉ yêu cầu là như vậy, và cái khoảng cách là phải đảm bảo. Đấy, phải tuân thủ những cái khoảng cách. Đấy, và để cho bệnh nhân cùng phối hợp cùng bệnh viện. Đấy, và chúng tôi có những cái tổ mà thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã trang bị cho chúng tôi các dung dịch sát khuẩn, tư trang, quần áo rồi các thứ nó đầy đủ, khoảng cách giường bệnh rồi đảm bảo cái thông khí. Đấy, trong cái môi trường tốt.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng bệnh viện, khai thác triệt để yếu tố dịch tễ người dân tới khám và điều trị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, tuyên truyền phổ biến cho người bệnh và gia đình bệnh nhân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực, hạn chế di chuyển, hạn chế người chăm sóc, người đến thăm bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Nắm, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên cho biết.
Từ vào cổng bệnh viện thì được khai báo y tế, được sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đấy, vào đến phòng khám thì đã được bác sĩ hướng dẫn về đến phòng điều trị. Thì cũng thoáng mát, sạch sẽ, gọn gàng để chống phòng chống COVID.
Nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã sẵn sàng các phương án và thành lập đội phản ứng nhanh, đồng thời tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch COVID-19, qua đó giúp các cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện nâng cao, hoàn thiện kỹ năng thực hành chuyên môn, chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Anh Trường, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao, Bệnh phổi tỉnh nói.
Chúng tôi thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt, thực hiện nghiêm quy định về 5K, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án cũng như đội phản ứng nhanh để cứu ứng nhanh trong trường hợp khi có các yêu cầu cấp sở ngành. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuẩn bị sẵn các phương án để tiếp nhận bệnh nhân khi có bệnh nhân COVID đầu tiên vào nằm tại cái bệnh viện dã chiến này, chuẩn bị cái cơ sở vật chất cho bệnh viện dã chiến là tối thiểu là từ 10 bệnh nhân, tối đa là đến 1.000 bệnh nhân. Thì bây giờ thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như là các nhân lực để phối hợp là tương đối hoàn thiện. Chúng tôi đã sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhờ triển khai nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch, góp phần cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt dịch bệnh, tránh được nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tại nhà thi đấu câu lạc bộ Khorfagan đã diễn ra trận đấu playoff lượt về giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Liban để tranh vé tham dự FIFA Futsal World Cup 2021. Ở trận đấu lượt đi, tỷ số hòa 0-0 được tính trên sân nhà đã giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam có chút lợi thế. Điều này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang chỉ cần một trận hòa có bàn thắng là giành vé đi tiếp. Còn đội tuyển Liban buộc phải thắng. Khác với trận lượt đi, trong những phút đầu trận đấu, tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động hơn, liên tục tạo sức ép về phần sân Liban. Sau đó Liban đã củng cố lại đội hình, tạo thế trận khá cân bằng với đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 36, Đoàn Phát dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ của Liban trước khi tung cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chỉ 30 giây sau, Tenech đã có pha dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Liban và kết quả này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Với kết quả hòa 1-1, đội tuyển Futsal Việt Nam lần thứ 2 có mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup. Trong khi đó, tuyển Indonesia có trận đấu kín với Afghanistan chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup. Tuy nhiên, thất bại 2-3 trong trận giao hữu này cho thấy họ cần có sự chuẩn bị và cố gắng cao hơn nữa. Sau đây là các tin tức nổi bật. Gareth Bale đang đàm phán với Real Madrid để chấm dứt hợp đồng và có thể giải nghệ sau Euro. Gareth Bale đã cử người đại diện gặp Real Madrid để bàn việc chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ này. Ý định của Bale được cho là sẽ lấy về một phần tiền lương của mình, sau đó thi đấu ở Euro trước khi treo giày. Bale có vẻ không còn thiết tha với bóng đá và muốn một cuộc sống an nhàn, không ai chú ý. AS Roma đang có ý định hỏi mượn Eden Hazard từ Real Madrid trong mùa giải sau. Hazard đã từng đá cho Chelsea và mùa tới huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha sẽ cầm quân tại Rome. Hazard cách đây vài năm từng nói rằng anh cảm thấy có lỗi vì góp phần khiến huấn luyện viên Mourinho bị Chelsea sa thải và hy vọng sẽ có dịp được tái ngộ với ông. Liverpool vừa qua đã trao giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải 2020-2021 cho Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh với 22 bàn và chỉ thua Harry Kane một bàn trong cuộc đua giải vua phá lưới. Tiếp theo là các tin tức quần vợt đáng chú ý. Tay vợt huyền thoại Roger Federer đã khiến người hâm mộ của mình cảm thấy tiếc nuối khi ngầm xác nhận đang trong khoảng thời gian cuối cùng của sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí GQ, tay vợt vĩ đại Roger Federer đã thẳng thắn thừa nhận rằng anh đang ở thời điểm cận kề ngày giải nghệ. Bởi vậy, tàu tốc hành sẽ không quá nặng đặt mục tiêu giành các danh hiệu nữa mà giữ sự thoải mái tối đa mỗi khi được ra sân thi đấu. Tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka đang trải qua khoảng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao, đồng thời liên tục trở thành tâm điểm của các nhãn hàng tài trợ. Tính tới thời điểm hiện tại, Osaka đã hợp đồng đối tác hơn 10 thương hiệu lớn, từ phần mềm đến đồng hồ, từ thời trang đường phố đến mỹ phẩm xa xỉ. Sự đa quốc tịch của Osaka giúp cô tạo ra sức hút cực lớn với các thương hiệu. Tay vợt số 2 thế giới có mẹ là người Nhật Bản và cha là người Mỹ gốc Haiti. Theo tính toán, Osaka đã thu về khoảng tiền hơn 50 triệu đô la kể từ đầu năm 2021 và con số này ngang bằng 3 tên tuổi hàng đầu của thể thao thế giới là Roger Federer, LeBron James và Tiger Woods.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26-27 tháng 5, 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to. Đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.